Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình bắt đầu học Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa số 264 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Chánh Tạng Kinh. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh cho Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay mình học bắt đầu qua cái Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này nó cũng là một bản của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà quý vị nhớ là hôm trước mình có học hai bản rồi. Cái bản đầu tiên là bản Chánh Pháp Hoa của Ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Bản thứ hai, 100 năm sau đó dịch, là Ngài Kumara Thập dịch, là bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và bây giờ là Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa. Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa thì kinh này dịch khoảng hơn 300 năm sau khi Ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Tức là coi như là bản cuối cùng của cái bộ Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó có một cái kinh thôi. Nhưng mà khi mà người ta truyền khẩu đi thì cái kinh nó viết là hơi khác. Và sau khi người ta so sánh lại thì người ta thấy đúng ra nó cũng chẳng khác nhiều. Chỉ có cách bố cục thì nó hơi khác chút xíu, có thêm cái này thêm cái kia. Hoặc là có bản thì mất chút xíu, thiếu cái này, bản kia lại dư cái này. Giống như quý vị mà đọc Kinh Thánh thì quý vị thấy Kinh Thánh có bốn bản Kinh Thánh phải không? Thánh Răng, Thánh Matthew, Luca vậy đó. Thì quý vị thấy mỗi bản như vậy là đều nói về cuộc đời của Chúa Giêsu cả. Nhưng mà khi mà họ so sánh với nhau thì họ thấy nó cùng cọt với nhau, tức là so sánh với nhau thì họ mới xác nhận được là cái đời Đức Chúa Giêsu như vậy là nó có thật. Thì cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng vậy. Nếu mà mình chỉ nói khơi khơi thì ngày xưa quý vị biết, tức là cách đây chừng 1-2 thế kỷ thôi, người ta vẫn cứ khăng khăng ra. Mà tới bây giờ vẫn còn có người ta khăng khăng như vậy. Là kinh này xạo mà, mấy ông bà tàu cũng chế ra, ông ngồi không biết nào. Thậm chí về sau người ta nói tại sao mà bây giờ tìm ở bên kia người ta có, bà ơi mấy ông tàu cũng biết xong rồi ông dịch trở lại tiếng Ấn Độ, ông đem qua, ông bỏ rồi. Tôi nói cái thứ mà ù lì như vậy thôi mình chịu. Thì đúng ra quý vị thấy cho tới thế kỷ thứ 19 là cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó người ta vẫn còn ngờ vực. Là bởi vì cái bản đầu tiên là bản ngày Trúc Pháp Hộ dịch. Quý vị nhớ bản Trúc Pháp Hộ dịch nhé. Thì mình nói là cái bản dịch đầu tiên. Bản dịch đó là đúng nhất. Bởi vì bản dịch đó là đúng với cái bản xưa nhất. Sở dĩ tôi nói bản xưa là bởi vì đúng ra cái ở trong cái thời kỳ đó, người ta kiếm được những cái bản gọi là bản manuscript. Tức là thủ bản viết bằng chữ Sanskrit hoặc là viết bằng những chữ Khotan, viết bằng những chữ của miền gọi là miền con đường lụa, miền Á Châu nhưng mà đi theo con đường lụa. Quý vị biết tức là cái đạo Phật nó truyền theo con đường lụa, tức là từ bên Ấn Độ lên trên Ấn Độ là Pakistan Ấn Độ, vì sau nó hợp bột, vì sau nó chia ra đạo Hồi nhiều thì ra nó mới tách ra thôi. Ở trên Pakistan đó là Nepal rồi tới Afghanistan rồi tới Iran được qua bên kia thì là Iraq, rồi đi dọc theo cái chỗ Tân Cương á, tức là đi theo cái vùng sa mạc bên núi non hiểm trở, đi qua thì có nhiều nước nhỏ ngày xưa, bây giờ nó vẫn còn một vài nước như vậy, Kazakhstan hay là Khotan tức là cái xứ mà của ông Kumara Thập thì nói là người nước Quy Tư tức là Khotan, thì người ta dùng những cái chữ viết khác, tức là cái bản Kumara Thập nó là ông lấy một cái bản chữ Khotan, ông dịch sang tiếng Tàu. Còn ngày Trúc Pháp Hộ đó, hôm trước quý vị nhớ rồi, ngày Trúc Pháp Hộ thì ngày sanh ở Đôn Hoàng. Nhưng mà quê quán của ngày ấy là ở Bắc Kia thì bây giờ nó là Afghanistan. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi ha. Thì thế kỷ thứ 19 hoặc là đầu thế kỷ 20 cũng vậy. Người ta vẫn không tin là bên Afghanistan như vậy mà lại nó có thể có đạo Phật lớn như vậy rồi. Dù là nhiều cái người du lịch, nhà du lịch hoặc khảo cổ đó, người ta đi ngang cái vùng Bamiyan thì người ta đã thấy những cái hang động như vậy rồi. Những cái tượng Phật lớn, quý vị nhớ mà về sau Taliban nó cho nổ, cái tượng Phật 55 thước, cái tượng Phật 35 thước, rồi ngoài những cái đó còn cơ man và những cái động khác nữa. Thì ở đấy rất là nhiều những cái tài liệu mà trong lịch sử ở bên Trung Hoa đó thì người ta cũng nói là hồi đó cái thời vua Kalishka, tức là Kalishka, là ông tôn thờ đạo Phật rất là lớn. Ông chủ trì cái lần kết tập kinh điển lần thứ tư, tức là để mà viết ra cái bộ Mahavibhasa, tức là Đại Thừa Bà Sa Luận 200 quyển đó. Mà cái kỳ kết tập kinh điển đó là ở Kathajila, tức là ở Kashmir. Thì bây giờ mà quý vị đọc ở Việt Nam hoặc là ở những cái xứ mà bây giờ người ta cứ nhất định là nguyên thủy, Phật giáo phát triển gì đó là người ta không công nhận cái đó. Bởi vì người ta nói tôi đâu có bằng cỡ gì đâu. Bây giờ thì toàn mấy ông Pali thì tôi có chữ này thôi, chứ còn bây giờ nói cái đó không có, thì không có nó phải, bây giờ cái vùng đó nó bị hoàn toàn tiêu diệt. Thì toàn là hồi hồi không, người hồi ở đó không, thì những cái là tôn giáo khác. Nhưng mà sau nó khảo cổ đó thì người ta đi tìm thấy được những cái đồng tiền vàng, quý vị nhớ hôm trước không? Đồng tiền vàng của thời vua Kanishka đó, thì một mặt là khắc hình vua Kanishka và mặt kia là khắc hình Phật. Và ông đầy rõ rằng bằng cái chữ Hy Lạp, chữ Greek, tức là Buddha, là Đức Phật. Là bởi vì Kanishka đó, tức là cái vùng mà vùng Ao Phú Hãn ngày xưa đó, nó có một thời nó bị Alexander Grand, tức là Alexander Đại Đế nó xâm chiếm. Và đó họ có những cái mỹ thuật, nó gọi là mỹ thuật Hy Lạp. Thì quý vị thấy những cái tượng Phật mà bên Afghanistan nó về sau này người ta tìm ra được đó, thì mặc áo giống như là mấy cái tượng thần Hy Lạp nữa, chứ không phải hở nách hở vai gì hết. Chắc quý vị có từng thấy cái đó không? Thì người ta cũng gọi là mỹ thuật Gandhara. Thì bây giờ mình nói trở lại, tức là lúc đó ở bên Afghanistan, tức là ở cái vùng đó đó, cái đạo Phật phát triển rất là lớn, nhưng mà người ta vẫn chưa có tìm được quyết chắc là cái bản nào là bản trước, bản nào là bản sau. Hôm trước mình học rồi phải không? Quý vị nhớ mình học về ngày Trúc Pháp Hộ đó, mình có nói đó, có học giả thì ra nói là bản Trúc Pháp Hộ là trước, có học giả thì ra là nói bản Kumara Thập là trước, là vì nó truyền sang bên đó, bên Afghanistan bị mất rồi, thì Khô Tham nó mới lấy, mới phát triển ra nhiều. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là hai cái bản nó khác nhau ở nhiều phần phải không? Tức là ví dụ như cái phẩm thí dụ của phẩm dược thảo dụ đó, quý vị nhớ phẩm dược thảo dụ thì bản Kumara Thập chỉ có một cái dụ cây cỏ thuốc thôi, còn cái bản Trúc Pháp Hộ đó thì có thêm hai cái thí dụ khác, quý vị học rồi ha. Rồi sau này thì người ta soi ở bên những nhà nghiên cứu ở bên Tàu đó, người ta đã nói từ ngày xưa chứ phải không, nhưng mà mấy cái người ngoại quốc đó thì người ta không tin, bởi vì hầu hết đó những người ngoại quốc mà người ta học về đạo Phật đó, người ta phải biết tiếng Tàu, không biết tiếng Tàu thì không đọc cái Đại Tạng Kinh được. Mà đọc Đại Tạng Kinh nó đâu có dễ quý vị, mà hồi đây quý vị đọc cái bài tựa này, quý vị đọc thử coi muốn nổ lỗ tai luôn đó. Nó có chừng hai trang này, mà thật sự là rất là khó hiểu. Thành ra những cái người mới phải là những nhà nghiên cứu rất là sành sành rõi cái chuyện mới được. Thành ra khi mà họ làm như vậy, họ bây giờ họ vẫn không quyết định được là bản nào đúng bản nào sai. Thì ở trong Đại Tạng Kinh Tàu, Đại Tạng Kinh tức là gì, tức là những cái bản kinh kinh của ngày xưa đó, mấy ông vua hoặc là những cái người có tiền, người ta mới gom hết những bản kinh lại, người ta khắc bản, người ta lập làm cho một nhóm, thành ra người ta gọi cái đó là Đại Tạng Kinh, tức là đầy đủ những cái kinh mà lúc đó người ta có để gom lại. Thì từ thời xưa cho tới thời nay á, tới bây giờ đó là đã nhiều bản Đại Tạng Kinh khác nhau, tùy theo từng chiều một, chiều một. Giống như bây giờ trên trang web của chùa mình á, mình có hai cái bản, một bản là Càn Long Đại Tạng Kinh gọi là Long Tạng, với một cái là Đại Chánh Tân Tu Đại Chánh Tạng Kinh, thì là cái bản mới hơn. Thì hai cái đó quý vị đọc đã thấy khác rồi, cái cách chia của nó đã khác rồi. Mà có kinh có ở trong cái tạng này mà kinh kia lại không có trong tạng kia. Thì khi mà người ta so sánh ra rồi thì người ta thấy những cái bản của Kumara Thập mà bản cũ á, nó không có những cái phẩm đó, cái phẩm Đề Bà Đa nó không có, nó không có. Rồi tới lúc nào mà người ta thêm vô thì người ta không rõ được, không rõ chắc. Thì người ta đọc cái bản kinh thiêm của Diệu Pháp Liên Hoa này á, thì có một cái tựa viết, bởi vì ngày xưa đâu quý vị biết, cái kinh thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này á, là ngày Tam Tạng Xà Na Quật Đa với ngày Cấp Đa, tức là hai người chung nhau dịch, hai người này là người Gandhara. À, bây giờ quý vị mới thấy Gandhara tức là bây giờ là thuộc vùng Bắc Pakistan, tức là bây giờ mình nói thuộc ở Afghanistan, gọi là Kiệt Đà Ha. Hai ông này ở vùng đó. Thành ra cái kinh này ông các ông dịch theo một cái bản mà ở Kiệt Đà Ha, tức là nó phải tương tự như là cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ. Quý vị nhớ phải không? Vì ngài Trúc Pháp Hộ là người Bắc Kia, và ngài lấy cái bản ở Bắc Kia ngài dịch sang, còn ngài Kumara Thập là lấy cái bản ở Quy Tư, tức là ở Khô Tan. Khô Tan đó tức là cái vùng ở gần Tàu hơn, chứ không qua Tú Lút tới bên Ấn Độ vậy, thì nó khác. Khi mà xong thì các bản đó đời Tùy, các ông vua đó, ông vua Tùy đó, Tùy Văn Đế đó, là ông ủng hộ Phật Pháp, thì ông khuyến khích cái ông Tam Tạng Xà Na Quật Đa này đi qua trở lại. Ông đã dịch kinh trước rồi thời Lương, quý vị nhớ Lương, thì vua Tùy nó mới giết vua Lương, nó chiếm ngôi. Quý vị biết lịch sử Tàu rồi không? Không biết thì thấy kệ nó không sao đâu. Nhưng mà mấy vua thì nó giành nhau như vậy thôi. Vua này lên thì cưa cho vua kia đá chết rồi đổi họ, nhưng mà hầu hết tụi nó không bền, tức là đời Tùy này thì nó cũng có một đời thôi, Tùy Văn Đế. Nhưng mà ông vua này lên thì ông mới khuyến khích đạo Phật, tại vì khi mà người ta còn làm loạn thì người ta không thích tôn giáo gì hết, nhưng mà khi mà người ta yên bình rồi thì người ta muốn cho dân chúng phải theo khuôn phép hết, quân sư phụ này kia đàng hoàng hết rồi, ông đừng có nổi loạn, nghe lời theo như vậy mới tốt. Thì cố tình làm cho dân chúng phải nghe theo như vậy, thì vua Tùy mới được khuyến khích Phật giáo. mới lại sai cái ngài Sanakuta này qua trở lại bên Gandhara đó lấy kinh về. Thì ngài đi ngài lấy được kinh, có nhiều người nói là nhiều, có người nói là ít, là tới hơn 200 bộ kinh vậy. Và ngài dịch được là 37 bộ kinh, gồm có 176 quyển. Có chỗ thì nói tới 39 kinh, gồm có 192 quyển. Sanakuta, thì ngoài cái kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này, ngài còn dịch một cái bản, chỉ có ngài duy nhất dịch mà rất là nổi tiếng là kinh Phật Bản Hạnh. Kinh Phật Bản Hạnh tập thì cái đó không phải là kinh, nhưng mà chuyện của Đức Phật từ những thời tiền thân cho tới lúc mà ngài xuống thai lên và ngài thành đạo, thì cái kinh đó rất là lớn, 80 quyển, rất là đồ sộ. Ngoài ra ngài còn dịch thêm nhiều kinh khác nữa, như kinh Đại Bi, kinh Bản Thế, 37 bộ mà ngài dịch nhiều lắm. Còn ngài Cấp Đa đó thì cũng là ngài ở nước Gandhara. Cấp Đa thì tên là Gupta, đúng tên thật của ngài là Dharma Gupta. Nhưng mà Dharma Gupta đó thì nó trùng với tên một cái bộ phái tiểu thừa, quý vị nhớ không? Tức là gọi là Đàm Vô Đức. Thì lúc mà người ta dịch thì người ta không dịch tên nữa, người ta phiên âm thôi, người ta phiên âm là Cấp Đa, tức là Gupta thế thôi. Mà trong khi quý vị nhớ Jana Gupta đó cũng là ngày Sanakuta đó cũng là Gupta, nhưng mà và ngày Cấp Đa cũng là Gupta, nhưng mà khi mà ta phiên âm là hơi khác rồi, một cái là Quật Đa, một cái là Cấp Đa, thì nó cũng là Gupta thôi. Tên tiếng Tàu đó người ta dịch sang đó, thì ngày Sanakuta gọi là Trí Đức, mà nếu mà Cấp Đa mà ta dịch sang tiếng Tàu thì nó gọi là Vô Đức, thì nghe nó kỳ quá. Dạ thôi, người ta dịch là Cấp Đa, người ta phiên âm là Cấp Đa. Bây giờ quý vị biết rồi, thì ngày Cấp Đa này ngoài cái kinh này ấy, ngày dịch chung với ngày Sanakuta đó, ngài còn dịch thêm kinh Kim Cang và kinh Dược Sư, nhiều kinh lắm, tới mấy chục cuốn kinh khác nhau rồi, mà ngài cũng rất nổi tiếng. Ở trong này quý vị sẽ thấy là cái hai ngày này mới dịch cái Phẩm Phổ Môn, dịch Phẩm Phổ Môn và có Bạch Kệ trong đó, thì cái Bạch Kệ này á, mới lấy gắn vào trong cái bản dịch của ngài Cú Ba La Thập. Thành ra về sau này người ta đọc cái bản Cú Ba La Thập, người ta nghĩ là cái bản hay nhất, nhưng mà thật ra cái bản đó là bản tệ nhất. Nếu mà mình là học giả mình nghiên cứu á, tại vì cái bản đó nó thiếu tùm lum trơn, nhưng mà về sau người ta lấy những cái phần của những cái kinh khác ra người ta ghép vô. Bây giờ quý vị làm ơn nhớ lại thế này, hôm trước mình có nói rồi, tức là ngài Trúc Pháp Hộ đó là ngài dịch một mình, không có vua nào kêu ngài dịch hết, vì ngài dịch từ hậu Tần, tức là Tần Vũ Đế. Tần Vũ Đế thì cái ông này ông nổi tiếng là cái gì quý vị biết không? Nổi tiếng là kêu bằng thả dê đó. Bây giờ quý vị có danh từ kêu bằng thả dê đó, là nhờ ông đó đó, bây giờ quý vị mới có chữ đó. Chứ bây giờ quý vị đâu biết, nhiều người không biết dê là cái gì, thả dê là cái gì, thì là nhờ cái ông này. Vì cái ông này là ông ấy, tên của ông ấy là Tư Mã Khiêm. Tư Mã Khiêm là cái dòng họ Tư Mã. Ông là cháu của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý là quân sư của Tào Tháo. Tư Mã Ý là quân sư của Tào Tháo. Gia Cát Lượng là quân sư của Lưu Bị, nhà Phục. Còn Chu Du là quân sư của nhà Ngô. Quý vị nhớ không? Hồi mà Tam Quốc Chí đó, thì đương nhiên là Gia Cát Lượng giỏi rồi. Gia Cát Lượng tức là Khổng Minh ấy. Khổng Minh thì ông nổi tiếng cũng giỏi rồi. Thì Tư Mã Ý thì thua, nhưng mà Tư Mã Ý rất là mánh mung mà rất là trung thành với Tào Tháo. Thành ra Tào Tháo mới phong vương cho y làm Tần Vương. Quý vị nhớ ngày xưa đó thì có vua tức là hoàng đế xung quanh, rồi xa xa có những cái nước nhỏ nhỏ đó, thì cắt đất ra rồi chia làm chư hầu, thì mấy ông mà xếp phòng đó. Thay vì bây giờ mình kêu bằng là quận trưởng hay là trưởng vùng hay gì đó, thì ngày xưa kêu bằng vương, tức là phong cho ông Tư Mã Ý là vương. Nhưng mà Tư Mã Ý là dòng họ của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là sử gia mà viết cái bộ sách nổi tiếng gọi là Sử Ký. Thì bây giờ quý vị mà đọc Sử Tàu á, hoặc văn học Tàu á, có cái bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên là bộ nổi tiếng nhất. Và chính ông là người đã lập ra những cái căn bản cho cái nghệ thuật viết sử. Bởi vì hồi nào đến giờ mà cho đến bây giờ vẫn vậy hết. Lịch sử nó tức là do cái kẻ thắng mà nó áp đặt ra, nó viết ra. Người nào mà thắng á, thì đương nhiên là nó muốn vẽ thì nó vẽ. Thằng nào thua chết đánh chịu. Vai Victis, quý vị nhớ chuyện đó không? Vai Victis á. Vai Victis là ngày xưa bên Gaul, bên nước Pháp đó. Nước Pháp ngày xưa nó chưa thành nước Pháp, nó gọi là Gaul, bị tụi La Mã qua chiếm. Qua chiếm xong mấy La Mã nó bắt vô hết. Bây giờ nói, bây giờ tụi bay phải lôi cái thằng tần tướng của tao này ngồi đây. Bây giờ tụi bay gom vàng lại, bỏ trên bên đây bằng cân làm sao cho bằng với thằng tướng này của tao á, thì tao tha mạng cho tụi bay, không thôi chặt đầu hết. Thế là mấy dân chúng mà đó phải đi gom vàng lại, để gom vàng lại xong gom nhiều quá thấy vẫn còn thiếu, không đủ. Thế lại mấy ông kỳ hào đứng lại năn nỉ với ông. Thế ông tướng nói, tướng đội nghiệp vượt vượt quá, bây giờ còn có thiếu chút xíu thôi, ngài làm ơn, ngài làm phước thoa cho tôi. Thế ông tướng ông mới lượm cái kỳ gươm ngày xưa, cái gươm ngày xưa quý vị biết là cả mấy chục kilo ấy. Chứ cái gươm giống như bây giờ mình cầm quăng lên trên cái bàn chỗ ngồi luôn. Ông nói, Vai Victis, tức là Mario Venky, cho là mấy cái thằng mà thua trận nó đáng đời, phải thêm cái đó nữa. Mà sau không biết nữa, rồi mấy ông kia vội vàng đi gom đủ vàng hết. Quý vị thấy, thành ra cái lịch sử đó là do những cái người thắng trận, người thắng đó người ta viết. Còn ông Tư Mã Thiên đó, thì ông ấy hồi nào cũng được ông xếp lại cái đó, lịch sử tức là phải công tâm, tức là phải khách quan. Chuyện mà vua làm bệnh phải đây là vua làm bệnh, chứ không có nói là vua thì được, không dám nói, người xưa nói chết là quý vị đâu có nói đâu. Thành ra Tư Mã Thiên đó là cái người đầu tiên, mà tới bây giờ ông vẫn còn nổi tiếng trên thế giới, thì nó thuộc cái dòng họ đó. Về sau cái cháu chít của ông ấy, tức là Tư Mã Khiêm, Tư Mã Khiêm ấy, tức là cái ông vua Tấn Vũ Đế. Hồi nãy mình nói tức là chuyện về của ngày Trúc Pháp Hộ, thì quý vị biết ngày Trúc Pháp Hộ đó ở cái đời đó, nhưng mà bởi vì cái ông vua Vũ Đế đó là cái ông vua mà hoang dâm vô độ như vậy. Bởi vì sao? Ông ấy lúc đầu tiên đó, ông ấy lật được Tào Tháo rồi, ông lên ngôi, ông xưng hoàng đế. Hoàng đế thành ra mới là đế, chứ hồi xưa đó ông chỉ là vương thôi. Nhưng mà ông cũng lập nhà Tào, tức là nhà Ngụy đó, rồi ông lên ông chiếm ngôi, ông xưng đế. Ông xưng đế xong rồi người ta xúi ông ấy, là thôi bây giờ tôi đánh luôn thằng Ngô đi, Ngô Tôn Hoàng lúc đó. Đánh Ngô Tôn Hoàng đừng chiếm luôn. Lúc đầu ông không dám, sau ông chiếm luôn, xuống chiếm. Chiếm xong một cái là từ Giang Nam ông bắt mấy cung phi mỹ nữ của ta đó mấy ngàn người, ông dắt về Lạc Dương. Tức là mấy con gái cung phi mỹ nữ dắt rồi đó về Lạc Dương, xong ông lập cung điện trong đó. Rồi cứ chiều đó là ông lấy cái xe dê, ông đi ông thả trong đó. Tức là ông ngồi trên xe dê đó để kệ mặc cho con dê nó kéo tới cung nào á. Chỗ cái chỗ nào mà cô nào mà tới mà gặp ông á, tối đó ông ngủ đó. Ngày xưa như vậy thì mới được kêu bằng là làm phi, chứ không thôi chỉ làm cung tần thôi. Thì hãm mà ngủ với vua thì mới được làm phi. Thành ra mấy cô mới đi kiếm lá dâu đó gì nó treo trên đó được mà dụ mấy con dê. Thành ra bây giờ mới kêu có danh từ cho con thả dê là vậy đó. Đó là cái ngày Trúc Pháp Hộ. Thôi bây giờ trước khi đấy, bây giờ mình đọc lại cái bài tựa trước đi để mình hiểu tại sao. Bởi vì quý vị thấy tức là ngày Trúc Pháp Hộ là cái bản dịch đầu tiên, cái pháp khoa, thì ngài không được vua nào ủng hộ hết. Vì quý vị thấy vua Tấn Vũ Đế đó thì ông cái cỡ đó mà sức mấy mà ông thích gì là tôn giáo đạo đức gì đâu. Thì ông không thích. 100 năm sau đó thì ông Kumara Thập đó là đời Diêu Hưng, vua Diêu Hưng đời Tần, Giao Tần hoặc là Diêu Tần, người ta kêu bằng như vậy. Tức là vua Tần của vua Diêu Hưng thì nó cũng chỉ có đời đó thôi, gọi là hậu Tần. Cái đời đó, đó thì ông vua đó ông sùng đạo, ông mới đi ông lập ra cái ban phiên dịch thì ông đi kiếm. Thì ông không có người nào dịch, ông mới đi qua Quy Tư, ông mới bắt cóc cái ông Kumara Thập về. Quý vị nhớ biết cái đó rồi không? Thì về trong đó làm trưởng ban thông dịch cho ông. Tức là cái ông Kumara Thập này khi mà ông dịch kinh đó là có một nhóm dịch kinh, chứ không phải một mình ông dịch. Mà ông Kumara Thập này không phải là ông Tăng, ông không phải là người xuất gia. Quý vị nhớ điểm đó. Ông Trúc Pháp Hộ là ông Tăng xuất gia, là ông là đệ tử của ngài Trúc Cao Tọa. Ông Xà Na Quật Đa với Tấp Đa này, hai ông này cũng là ông Tăng xuất gia luôn. Thành ra bây giờ quý vị mới hiểu tại sao cái bản Kumara Thập nó được phổ biến dữ lắm ở Vũng Tàu. Tới bây giờ người ta vẫn phổ biến đó. Còn trong khi cái bản Chánh Pháp Hoa của Trúc Pháp Hộ với cái bản Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này của Xà Na Quật Đa người ta không phổ biến. Bởi vì thôi bây giờ tôi nói quý vị giữ bụng thôi, người ta ghét những thầy chùa. Cái đó ở ngoài đời nó vậy quý vị. Nhất là ngày xưa mà Nho giáo với lại Phật giáo nó cạnh nhau dữ lắm. Tức là mấy cái ông mà Nho giáo đó ông không thích, ông nói mấy ông thầy chùa đi tu, mấy ông thầy đi tu thì thôi xuất gia đi, tại sao mà, tức là xuất thế đi, tại sao mà còn dính vô mấy chuyện thế gian chi, chuyện thế gian để cho người thế gian ta làm, rồi người ta muốn gì thì người ta vào chùa người ta hỏi thăm, hỏi chuyện mấy ông thôi. Nhưng mà về sau ấy, vua chúa thì nó muốn cái chuyện đó, nó vô nó lập những cái mấy ông đạo trong chùa, quý vị nhớ, lập cả quốc tự cái gì tùm lum đó. Chắc quý vị biết những chuyện đó gì, quý vị đọc coi phim Võ Tắc Thiên gì, quý vị thấy rồi gì, quốc sư cả đống ra đó. Thì tất cả những cái đó là làm cho người nhà Nho người ta không thích. Mà khi mà quý vị biết nhà Nho nó phù thẩm căn cố đế chứ. Thì không thích là thôi, không có dính lú tới nữa. Thành ra cái bản của Kumara Thập dù là bản nó thiếu, dù là bản gì người ta lấy gom, người ta lấy cái phần này của ông Xà Na Quật Đa, người ta ghép vô trong cái bản Kumara Thập. Chứ là nhất định người ta không thèm phổ biến cái này ra. Quý vị để ý điểm đó. Cái này mình nói cho mình biết, mình hiểu lý do tại sao mà nó có những cái tình trạng như vậy. Thì dĩ nhiên bây giờ ngoài đời tôi nói xin lỗi quý vị cũng vậy. Các ông thầy thì ông hay phổ biến những cái bản dịch của hòa thượng này, của thượng tọa kia gì phải không? Mà hầu hết người đời người ta không tin những cái đó. Lý do tại sao người ta nghĩ là mấy ông sư đó thì đương nhiên là ông ấy có thiên kiến. Tức là khi mà ông nói rồi, ông có gì mà đụng chạm tới Đức Phật hoặc là đụng chạm tới những cái phần đó người ông không dám nói. Trừ ngày Trúc Pháp Hộ, quý vị nhớ Trúc Pháp Hộ trước mà nói đó, nói gì mà tỳ kheo như quỷ, quý vị đó. Là có mình ông dám nói vậy thôi. Tu không đàng hoàng là ông chặt, chứ không có nói chuyện nữa. Thì nên người ta cũng còn nảy tin trong ông. Thì bây giờ quý vị hiểu lý do tại sao bây giờ mình phải đọc cái bản tựa này để mình hiểu rõ hơn về cái lai lịch đó. Bởi vì thế, nếu mà quý vị không đọc cái bản tựa này á, quý vị vẫn không biết là cái kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này với cái kinh Chánh Pháp Hoa đó nó có khác gì bản Kumar Thập không? Nó khác. Đây là bản tựa Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tự. Tức là kinh này gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thêm Phẩm. Thiêm tức là thêm vào. Bởi vì thiêm nó có chữ nhiều chữ, nhưng mà ở đây quý vị thấy cái bản mà tôi đưa cho quý vị đó, quý vị đọc chữ đó, quý vị thấy cái chữ thiêm này bên trái nó là một thủy, thì bên tay phải của nó là chữ thiên, ở dưới là chữ tâm. Chữ thiên là dùng cho cái âm của nó, thì người ta đọc là thiêm. Có vậy thôi, là ý nghĩa của nó thêm vào. Tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thêm mấy cái phần vào. Tức là kinh này nó giống như là cái bản của Kumara Thập, nhưng mà nó thêm cái gì đó khác nhau. Tùy nhân thọ nguyên niên quật đa cấp đa nhị pháp sư thiên phẩm. Tức là bởi nhà tùy nhân thọ nguyên niên, tức là năm 580. Mỗi vua ông lên đó thì ông nói nguyên niên của ông là cái gì. Ví dụ như vua Bảo Đại mà lên ngôi đó, thì ông xưng ông là Vĩnh Thụy Nguyên Niên. Tức là cái năm đầu tiên của ông lên ngôi đó, thì ông gọi là Vĩnh Thụy Nguyên Niên. Còn cái ông Tùy Văn Đế này ông lên ngôi đó, thì ông gọi là Nhân Thọ Nguyên Niên. Tức là cái năm đầu tiên đời nhân thọ, tức là đời vua của ông á. Quật đa cấp đa, tức hai ông nhị pháp sư là hai ông pháp sư quật đa và cấp đa thêm phẩm, tức là thêm cái phẩm vào. Diệu Pháp Linh Hoa Kinh giả phá nhị minh nhất chi quý giả. Cái phần quý vị thấy cái chữ này mà chữ thanh đó, tức là chữ có Sanskrit là cái phiên âm của bản đó. Còn cái chữ Sanskrit đó, tức là cái chữ Aryan đó, là cái bản này tôi dịch sang tiếng Việt cho quý vị hiểu. Tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy phá hai sáng quay về một vậy. Quý vị thấy thành ra nếu mà mình đọc khơi ấy, mình cũng khó hiểu nữa. Phá hai sáng quay về một vậy, minh đó, tức là Vidya. Thật nó không phải là sáng hẳn đâu, nhưng mà chữ minh Vidya, Vidya tức là cái kiến thức, cái chữ nhìn biết. Hai sáng này tức là hai thừa. Phá hai thừa để quay về một nhất thừa thôi. Thì là quý vị, nếu mà quý vị học Phật giáo rồi hoặc quý vị học kinh rồi thì quý vị hiểu được cái này. Quý vị chưa học thì quý vị không hiểu được. Hàng thần năm triệu mở đạo ba thừa, quyền khôn trải nghĩ, quyền trí bất tư, đại bi không cùng. Hàng thần năm triệu tức là thần ngũ triệu. Ngũ triệu tức là cái ác thế. Thì quý vị nói ngũ triệu ác thế. Kiết triệu, kiến triệu, phiền não triệu, mạng triệu, chúng sinh triệu. Là cái đời ác thế. Hàng cái đời ác thế, tức là làm quy phục cái đời ác thế là như vậy. Hoàng đạo tam thừa tức là mở cái đạo ba thừa ra, tức là Đức Phật lúc đầu dạy theo cái kiểu Thanh Văn thừa, rồi Bồ Tát thừa, rồi Phật thừa, thành ra những cái thừa khác nhau như vậy là Đức Phật mở ra, thành ra không phải Đức Phật nói Thanh Văn thừa là sai, nhưng mà cái đó là trình độ khác, trình độ thấp, bây giờ mới mở thêm lên thì mình thấy, thành Đức Phật mở ba thừa để cho người nào có căn cơ tới đâu thì tu theo cái đó. Quyền trí bất tư tức là quyền khôn chẳng nghĩ, quyền với trí không có nghĩ khác nhau. Bất tư, tư tức là suy nghĩ thôi. Tức là quý vị dùng quyền, quý vị dùng trí thì cũng như nhau, giống như phần phương tiện. Tức là người ta dùng cái phương pháp này, hoặc dùng phương pháp kia, hoặc là nói thẳng cho nhau, thì nó cũng không phải là khác nhau. Nó chỉ là cái phương tiện đi tới. Đại bi nan cực tức là không cùng. Đại bi tức là cái lòng từ bi của Đức Phật như vậy là không có cùng. Thành ra Ngài mới thà Ngài làm như vậy, để cho người ta chỉ trích cũng được nữa, không sao hết. Tiên thiết hóa thành chi tích, hậu thị hệ châu chi bột. Cái này mấy nhà nho không biết ngày xưa, quý vị biết nó có quy luật. Cũng biết những cái này nó phải đối nhau. Từ trước bày đặt tích hóa thành tức là hóa thành dụ. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ cái hóa thành dụ gì? Tức là cái dụ hóa thành là cái thành giả, giả ra cái thành. Sau mách bảo gốc buộc ngọc, hệ châu chi bột. Thì cái này quý vị thấy rõ ràng là chỉ hệ châu thôi. Chứ không nói là kế châu tức là một trong tóc. Chỉ hệ châu tức là buộc thôi. Tức là buộc trong áo hoặc là buộc trong tóc mình chưa biết, nhưng mà chỉ là buộc vào thôi, buộc vào người đó, tức là giấu viên ngọc ở trong người chỗ nào chưa biết. Xa tuy hiểu gì, tức là xe thì cũng có khác. Xa là cái xe, tức là xe là ba thừa này. Cái xe lớn, xe nhỏ, xe gì nó thì khác nhau, ba cái thừa xe khác nhau. Nhưng mà vũ thật vô sái, tức là mưa thật chẳng có sai, tức là mưa, nước mưa xuống chỗ cây lớn hoặc nước mưa xuống chỗ đá sỏi hay là sa mạc thì nó cũng hệt như nhau thôi. Cái giọt nước mưa nó không có khác. Quý vị thấy rõ không? Xe thì tuy có khác là cái xe nó chở bự, xe nó chở nhỏ. Cũng như cái cây vậy, cây lớn, cây nhỏ. Thì mình nghĩ là cây lớn thì nó nhận được nhiều nước gì, cây nhỏ nhận được ít nước. Nhưng mà cái giọt nước ở cái cây lớn với giọt nước cây nhỏ nó đâu có khác gì nhau. Nó cũng giống hệt như vậy thôi. Ký dĩ chánh giác chi danh, tức là nhớ đấy, đây là chánh giác, hứa dĩ. Chân tử chi vị là hẹn lấy ngôi là chân tử, cùng nhập pháp tánh, đồng nhập pháp tánh. Tức là rốt cục là chỉ cho quý vị cái đường đi đến thành Phật. Chánh giác hẹn lấy ngôi là chân tử tức là con của Phật, cùng nhập pháp tánh với nhau cả. Tức là mưa to còn nhỏ, dù là dùng cái thanh văn thừa, cái tiểu thừa hay cái gì, nó rốt cục là cũng đi đến để thành Phật, để thành ngũ chính giác. Quy chi ưu thử, tích đôn hoàng sa môn chúc pháp bộ. Quy chi ưu thử tức là về ở phía bên kia, quy tức là đi trở về, thử tức là bên bờ bên kia, tức là đồng giải thoát. Quý vị hiểu như vậy không? Nói tiếng Việt mà đơn giản đó là đồng cùng nhau quay về cái bờ bên kia. Mà quý vị thấy hay chữ quy, tức là không phải là bây giờ mình ở bờ bên này rồi mình sẽ kéo qua bờ bên kia. Nhưng mà hồi nào bây giờ mình ở cái bờ bên kia mà mình cứ tưởng là mình ở bờ bên này, rồi bây giờ mình mới trở về bên kia. Quý vị hiểu không? Nghe nó hơi đồng cùng không? Nhưng mà Mỹ nó cũng hay lắm quý vị, Mỹ cũng tếu. Nhưng nó vẽ hình diễu, hình hai con gà đứng ở hai bên bờ, những con gà này hỏi kia. Hey, how to get to the other shore? Hey, làm sao mà bây giờ tao chạy qua cái phía bên đường bên kia được? Con kia nói, you are on the other shore. Mày ở bên đường bên kia chứ đâu đâu. Tức là nó thấy con kia ở bờ bên kia, mà tại vì con này nó ở bên kia thì nó nghĩ là nó ở bờ khác. Quý vị hiểu điểm đó. Tức là tại vì bây giờ mình sanh ra đây là tại vì mình vô minh, mình trở lại đây thôi. Nó là sinh ký từ quỷ, thì ra khi mà mình hết xuồng thì mình trở lại vãn xuồng, mình trở lại chỗ cũ thôi. Trở lại chỗ cũ, chứ không phải là đi chỗ nào mới hết. Mà mình cứ nghĩ là thôi phải làm như vậy mới được cái gì thì mình sai. Giờ đây mình nói quy chi thử là về ở bên kia. Tích tức là chuyện ngày xưa, đôn hoàng sa môn trúc pháp hộ. Tức là ngày sa môn trúc pháp hộ ở đôn hoàng. Cái này quý vị biết rồi ha. Ư tấn vũ chi thế là thuộc cái đời tấn vũ đế này. Tấn Vũ Đế, hồi nãy mình nói rồi đó, Tấn Vũ Đế tức là cái Tư Mã Khiêm đó, Tư Mã Khiêm tức là cháu của Tư Mã Ý, biết rồi. Dịch Chánh Pháp Hoa, cái này khỏi cần dịch tiếng Việt, quý vị đã hiểu rồi, tức là dịch cái kinh Chánh Pháp Hoa. Rồi Hậu Tần Diêu Hưng, Hậu Tần tức là đời Hậu Tần nổi lại, Diêu Hưng tức là nổi lên trở lại. Tức là cái đời Hậu Tần cánh thỉnh La Thập, tức là mời thêm ông La Thập, tức là ông Diêu Hưng này ông mới đi ông mời cái ông Cô Ma La Thập. Dịch Diệu Pháp Biên Hoa, tức là dịch kinh Diệu Pháp Biên Hoa, cái này dễ hiểu phải không? Khảo nghiệm nghi dịch định phi nhất bổn, tức là xem xét cho kỹ, khảo nghiệm tức là khảo xét hai bản, định phi nhất bổn, không phi là không phải, tức là hai cái bản này không phải là một bản đâu, hai cái bản này phải khác nhau. Hộ tự ta la chi diệp, hộ tức là chú pháp hộ này, tự ta la chi diệp là theo cái bản lá ta la chi diệp, ta la chi diệp tức là bản lá bối ấy. Cái lá ta la quý vị như ta la sông thọ đó, cái cây nó giống như cây thốt nốt này, hoặc là cái bình trà la. Quý vị biết cây nó gì không? Nó giống như cây dừa, cái lá nó giống như dừa nhưng mà cái thân nó khác, mà cái trái nó cũng khác. Thì ngày xưa ở bên Ấn Độ cây nó nhiều lắm, người ta lấy cái lá đó người ta cắt một khúc khúc ra, người ta viết chữ ở trên đó, người ta làm kinh. Quý vị biết hôm trước mình nói rồi phải không? Hôm trước mình học mình có nói cái chuyện này rồi. Nó thành ra ngày chúc pháp hộ đó là dùng cái bản lá bối. Thập tự quy y chi văn, tức là ông Kumala Thập này là noi theo cái văn của quy tư tức là cái nước Khô Tan, là cái nước gốc của ngài ấy. Bởi vì có nhiều nước đó, người ta không dùng cái lá bối nữa. Giống như sau này mình sẽ nói thêm là cái bản của ngài Sanakota cấp đa này ấy, bây giờ đó, thì người ta so ra nó giống cái bản Gilgit nhiều hơn. Nhưng mà cái bản Gilgit nó không phải là bản lá bối, nó viết cái lá giống như lá nhưng mà nó phải lá, nó là cái vỏ, cái phong, vỏ cái phong nó cái bằng birch bark. Nếu mình nói bạc thì mình thấy nó dày, nhưng mà quý vị ở Việt Nam quý vị biết cái chàm gì, cái chàm đó vùng miền miền Nam mình đi đốn chàm gì đó, thì cái vỏ chàm của nó quý vị lột ra thì nó cũng mỏng mỏng như vậy, cái vỏ cái phong nó thì nó dày hơn chút xíu, người ta cũng cắt thành khúc như vậy người ta viết chữ lên. Thì cái bản mà kiên viết đó người ta tìm là những cái bản viết trên cái vỏ cái phong này, nhưng mà cũng nhờ may phúc là người ta cắt thành khúc giống như cái bản lá bối, thành ra nó giữ lâu hơn. Chứ còn những cái bản mà lên trên Afghanistan đó, người ta viết một bản xong người ta cuộn nó lại, người ta bỏ trong cái vỏ, bỏ trong thùng á, thành ra bây giờ nó lát bét cái chừng, vì khi mà gỡ ra thì nó vụn. Còn cái bản kia vì nó để thẳng để dẹp thì nhân cũng một vài nó mất, mất thì nó dán nó keo lại nó dễ. Cái kia mà nó cuộn lại thành một cuộn như cái xì gà đó thì thôi nó tiêu rồi. Hộ theo bản lá bối thì thập nói cho văn quy tư xét thêm kinh tạng rõ thấy hai bản dư kiểm kinh tạng bị kiến nghị bổn, ta ra tất định chính pháp của hội được phép. Ta la tức là cái bản này trong cái bản lá bối này đều chính pháp của theo phép quy tư cùng diệu pháp đồng một, tức là hai cái kinh như vậy á, thấy nó khác nhau, hai bản khác nhau nhưng mà đối với chánh pháp diệu pháp á, không là một hết. Tức là cái bản chánh pháp của ta la này, nghĩa là của cái bản lá bối này với lại cái bản diệu pháp của quy tư này á, so lại thì nó vẫn là giống nhau, tức là cái ý nó giống nhau, cái bản thì nó không khác nhưng mà cái ý của nó giống nhau. Hộ diệp thượng hữu sở di, hộ diệp tức là cái bản bằng lá của trúc pháp hộ đó, thượng hữu sở di nó vẫn còn có chỗ sót, văn thập thà không thừa lì, thập văn ninh vô kỳ lậu, tự văn thập thà là không thừa lì, tức là không dư, tức là thiếu gì đâu. Quý vị thấy mấy ông này ông nói dùng chữ mà quý vị thấy không? Thế nhưng mình giờ đọc mình tưởng nó khen, trời ơi vậy, tức là ông Kumarasap này ông đầy đủ, ông không phải đâu. Thầy ông nói là văn của Kumarasap thiếu tùm lum trơn, nhưng mà thay vì không nói như vậy thì ông nói thà là không thừa, thà là không thừa, thà là không thừa, thiếu gì nữa, thiếu tùm lum trơn chứ không phải thiếu ít đâu. Quý vị đọc dưới này quý vị sẽ thấy nè. Nhưng mà mấy ông nhà nho này khéo léo lắm, nếu mà nói văn của ông thiếu tùm lum hết nghe người ta giận, văn của ông thà là không có thừa, thà là không có thừa. Giống như bây giờ quý vị đi cúng rồi nè, ta nói ui ông này thà là ông không cúng sai thôi, nhất định ông cúng nhiều, thà là ông không cúng sai thì ông chẳng cúng cái gì thì nói vậy. Vậy chỗ hộ thiếu ấy, vậy thì cái chỗ nằm chúc pháp hộ thiếu này là cái gì? Phổ môn phẩm kệ giá, tức là bài kệ của phẩm phổ môn. Hôm trước mình học chính pháp hoa mình như quý vị nhớ rồi phải không, tức là phẩm phổ môn nó của chúc pháp hộ nó không có cái bài kệ cũng á, rồi tức là thiếu còn cái đó thôi. Mà bây giờ quý vị thấy này, văn thập thà không thừa gì này, thập sở quyết giả, tức là chỗ thiếu của thập này là dược thảo dụ phẩm nhi bán, tức là một nửa phẩm dược thảo dụ, tức là cái phần sau nó, tức là hai cái dụ, cái dụ mà ông thầy thuốc với lại cái dụ người thợ gốm á, không có là phần Kumarasap thiếu. Rồi cái gì nữa, Phú Lâu Na cập pháp sư đẳng nhị phẩm chi sư, tức là hai phẩm Phú Lâu Na cùng với pháp sư là mới, tức là cái bản cũ của Kumarasap đó là không có hai cái phẩm này, hiểu dữ lắm quý vị. Tức là địa bàn của Kumarasap không có phẩm pháp sư mà cũng không có phẩm Phú Lâu Na, tức là hai cái phẩm này không có, hai cái phẩm này không có. Rồi đời sau người ta mới thêm vào, người ta lấy cái bản kia người ta thêm vào phẩm Đề Bà Đa kệ phổ môn phẩm vậy, tức là phẩm Đề Bà Đa cũng không có này, mà cái kệ của phẩm phổ môn cũng không có luôn. À quý vị thấy không, tức là tại vì quý vị đọc mà quý vị không biết á, quý vị đọc cái bản ngày chí định gì kia là ngày tuệ hải gì, quý vị nói trời ông Kumarasap nhiều hay quá, ông biết còn hơn ông pháp hộ, ông dịch vô như kệ pháp hoa mà kệ đâu ông đâu có dịch. Cái bản của ông mới dịch là không có cái đó, không có phẩm Đề Bà Đa Đa mà cũng không có kệ. Nó về đời sau người ta thêm vào, thành ra cái phẩm Đề Bà Đa Đa nó nằm riêng. Đề Bà Đa Đa hôm trước mình nói rồi, tức là cái kinh Tát Đàm Phân Đà Lị, người ta dịch người ta gắn vào trong đó. Còn cái kệ phổ môn cũng vậy, là về sau ông Sanakuda người ông dịch xong người ta lấy cái phần này của ông, người ta góp người ta bỏ vào trong ông Kumarasap. Thập lại rời trúc lũy, hữu di trúc lũy lại rời cái phẩm trúc lũy đến trước phẩm Thực Vương, cái này quý vị biết rồi phải không? Tức là rời qua sinh không, qua cái phẩm 22 cái tự dưng nó có trúc lũy, quý vị nhớ cái đó phải không? Rồi hai phẩm Đà La Ni này, tịnh trí phổ môn chi hậu, là hai phẩm Đà La Ni và tịnh trí để sau phổ môn. Tịnh trí tức là phẩm Tịnh Phục Tịnh Vương, tức là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Quý vị thấy nếu cái phần này quý vị không có đọc cái bản chánh pháp khóa, quý vị đâu có biết tịnh trí là cái phẩm nào, không hiểu cái tịnh trí là, nhưng mà Tịnh Phục Tịnh Vương là ông này. Thì quý vị thấy những cái văn mình người ta nó có ngắn sủn bao nhiêu thôi, nhưng mà phải biết nhiều quá thì nên hiểu được mấy cái này. Kỳ gian dị đồng ngôn bất năng cực, còn khoản đúng sai nói cũng thể hết. À, ông nói có một câu thôi, văn của thập mới là thà không có thừa gì, mà nó tùm lum trơn. Ngôn bất năng cực, khoản đúng sai thì nói cũng hết nổi. Thiết kiến Đề Bà Đa Đa cấp phổ môn kệ, phải riêng bây giờ này, bây giờ mới thêm cái phần Đề Bà Đa Đa vào, thì cùng cái kệ phẩm phổ môn. Tiên hiền lối ra bổ thiếu lưu hành, tiên hiền tục xuất bổ thiếu lưu hành, tức là về sau đó những cái nhà nho đó, về sau tôi nghiên cứu kinh đó, vì ngày xưa nhà nho đang nghiên cứu quý vị chứ không phải là những thầy đâu, những thầy là kinh Phật là mấy ông không dám rỡ thôi, vì đúng ra theo cái luật của Đức Phật đó là chữ thánh hiền, chữ của Phật nó là không dám đụng tới, cái này là chữ Phật là phải để đến đầu thờ hay là lạy hay là gì thôi, chứ còn mấy nhà nho ông sang phú cái này ông sai thì ông không thích, ông dịch tuyệt đi, nhưng mà ông khác thì lại nói không được, cái này bỏ, mấy ông nó khác nhau vậy. Tức là sau cái lời thời chú pháp hộ đó thì mấy cái ông nhà nho khác á, những người nghiên cứu khác người ta mới thêm cái phẩm Đề Bà Đa Đa vào. Thì ra quý vị thấy tự dưng trong cái bản của Ma La Thập lại có cái phẩm Đề Bà Đa Đa riêng rồi không? Chứ còn cái chánh pháp hoa á, thì Đề Bà Đa Đa nó nằm chung trong Hiện Bồ Tát, mà trong cái thiêm phẩm Tiểu Pháp Biện Hoa Kinh này nó cũng nằm chung, chứ nó không nằm riêng. Mà bây giờ tôi mới chỉ cho quý vị thấy, tức là năm 1930 ở Gingis á, trước mình nói chuyện Gingis rồi, Gingis nó không phải là cái hệ thống hang động gì lớn, nó nhỏ thôi. Bây giờ nó tiêu điều rồi, bởi vì hồi nó vào cái chân. Thì lúc đó có một thằng nhỏ chăn dê, quý vị biết cái dân mà bên hồi nhá, họ thích dê lắm, kiểu dê gì nó không biết, họ thích dê rồi đó. Họ nuôi dê tới lúc mà thì họ không ăn thịt heo, nó đi nó chăn dê sau nó thấy có cái gò mối xem nó lòi ra một cục giống như miếng gỗ, nó coi à, cái này hay giống cái hộp, cái nó mới moi lên thì mở trong cái hộp ra thì thấy toàn là mấy cái chữ quái đản, mấy cái miếng lá đó, viết mấy cái chữ gì chữ đằng nhằng nó không hiểu rồi. Cái nó mới đem về, cái ông già nó ở đó mới gọi mấy người làng lại, hỏi thử coi. Coi đem đi, chắc cái này cũng là đồ xưa, phải đem bán. Chứ họ có hiểu nó là cái gì đâu quý vị. Chữ mình nói thật tình, bây giờ tôi nhìn vô tôi đọc cũng nổi. Mình đọc chữ phạm được, mà cái đó nó là chữ phạm. Nhưng mà nó viết cái kiểu gì á, chứ nó không phải viết theo kiểu đề Managari, nó không viết theo Siddham, mà nó cũng không viết theo Lamsa. Bây giờ mình làm sao mình biết được, thấy chữ đó, thấy nó viết cái bản đó, viết vậy thôi. Thì tới lúc đó làm sao á, nhằm Orenstein là một trong năm tên thổ phỉ nặng. Mà ông này ngày xưa, vì cái thời thế kỷ thứ 19 á, người Âu Châu á, những cái người Âu Châu đó, người ta có một cái khuynh hướng bị kêu bằng là đi thám hiểm, gọi là explorer. Thật ra cái thám hiểm khỉ, bởi vì cái đất đó là đất của người ta. Rồi mấy ông Tây, ông Đức, ông gì, ông nhào vô xứ đó, rồi ông tìm thấy cái lạ lạ, ông moi, ông đem về, ông nói, tôi tìm ra cái này, tìm ra kia vậy. Thì cũng giống như cái ông Christophe Colomb này, đất của người ta đang ở, bây giờ ông chạy tọt bên kia, ông báo cáo, tôi tìm ra đất mới. Đất người ta đang ở chứ có mới gì đâu, nhưng mà nó chiếm, vậy thôi. Thì mấy cái ông thổ phỉ này, ông chuyên môn, ông đi gom. Cái thời điểm đó quý vị phải biết cái tâm lý người ta khác với mình bây giờ. Mình bây giờ mình luôn dám đi ăn cắp ai phải không? Không nên giết người, không nên gì hết. Nhưng mà thời đó trộm được rất là ngon lành lắm. Là về là phong tước hiệp sĩ. Mà quả nhiên Orenstein thì sau được nữ hoàng Anh Victoria đó phong tước hiệp sĩ. Tức là bây giờ phải gọi ông là Sir Orenstein. À, là nhờ sau nhờ cái tài ăn cắp của ông, ăn cướp. Cái gì đi ba mua đồ đó, ông mua cái đó về năm 1931. Nhưng mà cũng hay, vì ông mua đồ về, ông còn giữ riêng mình, mà ông công bố lên. Có mấy cái bản đó, thì ông Bunjonanko vội vàng chạy được qua kiếm. Rồi đám bụng nước cũng chạy qua kiếm cái đó. Mà chỉ nhân, quý vị biết mấy cái tay học giả vậy, nó giữ như là những chữ mà tổ, những chữ đồ vậy. Nó đâu chịu, vì nó phải bỏ tiền ra, không cho người ta coi. Mà thời đó cũng không có internet như mình, không có mấy photocopy như mình. Nhưng mà lúc đó thì hay một cái là bên chính phủ Anh lúc đó, nó còn chiếm Ấn Độ với Pakistan. Vùng đó là thuộc Pakistan bây giờ. Nó chiếm, thì nó mới bắt, nó tịch thu mấy cái nó đem về, bỏ trong viện bảo tàng một cái thì nó thấy mấy cái này cũ, nó mới là chụp microfilm liền. Quý biết microfilm tức là cái hệ thống, bây giờ mình ít khi nào xài lắm, chứ ngày xưa nó dùng cái đó nhiều, tức là chụp vi ảnh, tức là chụp cái hình, nhưng mà chụp rất, cái máy nó rất là tốt, chụp lại những cái đó. Xong về sau đấy thì ông Bunjonanko mới nghiên cứu cái đó được, mà nghiên cứu không có nổi được có chút xíu thôi hết. Qua tới năm 1960 mấy á, thì ông Akirawa với lại ông Soko là hai học giả người Nhật mà rất rành về cái tiếng Prakrit. Ngày xưa đó, Prakrit là một cái chữ, nó giống như chữ Sanskrit nhưng mà nó thuộc cái vùng Ma Kiệt Đà. Ông mới thấy được mấy cái bản microfilm này, coi thử một bản, xin thử một bản coi, coi nói là ở cái chữ này tôi đọc được. Mấy ông kia mừng quá, trời ơi, bây giờ con trai này đọc được, nhờ, bây giờ ông dịch nhé, ông thông dịch, ông coi nó nói cái gì. Về ông nói ok, tới mười mấy năm ông mới làm xong. Thì nó khó, nhưng mà thiệt đúng là công đức, Soko Watanabe. Lòi ra bây giờ lúc mà ông thông dịch, tức là ông phiên âm nó sang thành chữ phạm, mà chữ phạm Roman đọc ra thì có 5 bản chánh pháp hòa trong đó. Mà cái bản phổ môn, kinh phổ môn thì có bài kệ trong đó, quý vị. Cái bài kệ nó nằm luôn trong đó. Rồi cái bồng hiện bửu tháp đó, với lại đền bạc đa nó dính luôn một khúc luôn. Lúc người ta mới tá hỏa ra là cái bản này hay quá, bản này tức là cái bản giống hệt ngày xưa, ngày Trúc Pháp Hộ đó, người ta dịch là cũng là nhờ những cái bản như vậy, người ta đưa phổ biến ra. Thì trong 5 bản nó chỉ có một cái bản đầu tiên đó, tức là người ta đánh số là A, B, C, D, F. Cái bản A đó là cái bản đầy đủ nhất, nó vẫn thiếu mất một khúc ở chỗ đầu, nhưng mà tương đối là đầy đủ nhất. Vì quý vị biết lá mà, cái bản số 5 chẳng hạn thì nó ít lắm, nó chỉ có chừng 20 mấy tờ thôi, thì nó không có đủ bao nhiêu, nhưng mà nó cũng... Nó hay cái là nó không đủ những phần kia, nhưng mà cái phần nào mà nó đủ á, thì nó vẫn chứng minh cho người ta được. Tức là cái bản chánh pháp hoa với lại cái bản thiêm phẩm diệu pháp liên hoa này, cách bố cục của nó là đúng. Còn cái bản Kumara thập là bố cục sai. Thành ra tất cả những cái người ta tin tưởng từ trước tới giờ á, người ta nghĩ nó là đúng. Nhưng mà nhờ cái ghiên viết ra bây giờ người ta mới lòi ra, thì người ta nghiên cứu trở lại. Và bây giờ nó rất là hay, bởi vì hôm trước tôi có nói quý vị rồi, là người ta nghiên cứu ở trong đó á, nó có thêm mấy cái bản mà bên vùng Afghanistan, nhờ những cái đó thì ra bây giờ các học giả với lại các nhà khảo cổ đó, người ta ùa qua Afghanistan, người ta dụ mua nhiều lắm, mà nó bán được tiền thôi, nó đi nó moi, nó đào, nó kiếm thì tùm lum chân, nó cho nó bán. Thì bây giờ hôm trước quý vị nhớ ở trong cái bản Trúc Pháp Hộ đó có phẩm Đà La Ni phải không, thì cái phẩm Đà La Ni nó là ông dịch hết, ông không có phiên âm. Cái bản Kumara thập thì ông mới phiên âm ra, Nhưng mà bản Khmer La Thập thì người ta không còn tin nữa, bởi vì bản Khmer La Thập tức là bản của Quý Tư, tức là bản của cái nước mà nó gần biên giới của Tàu đó, sang, tức là cũng như mình nói bây giờ là Tam Giáo Thất Bổn nhiều rồi. Còn cái bản gốc nó nằm đó thì cái bản của Sanakota này cũng vậy. Lúc mà ta lôi ra nó giống thì người ta mới té ngửa ra, quý vị biết không? Người ta đưa cho học giả ta coi thì cái phẩm Đà La Ni á, mấy cái câu chú đó người ta đọc lúc đầu, nhưng mà ông ấy khoái ký của ông ấy đăng lên cùng ông nói nè, cái mấy cái câu chú này là viết bằng chữ Bali. Quý vị biết kinh Phật mà Bali là Đức Phật cấm không được tụng chú phải không? Ông nói Bali thật ra nó không phải, vì xong ta coi lại thì nó là cái chữ Prakrit. Prakrit mà vùng Makeda đó, Makeda là cái xứ mà Đức Phật mà tới đó mà cái pháp hoài đó. Tại sao cái chữ nó không phải, nó giống như là cái Sanskrit kia, mà khi mà nó dùng cái chữ Pali á, thì người ta tin tưởng là cái này thuộc đạo Phật nhiều hơn. Tức là cái đạo Phật nó mới dùng mấy cái danh từ đó. Chữ Bà La Môn á, thì họ dùng hoàn toàn Sanskrit không, họ không dùng Pali. Pali tức là cái văn chương xưa, văn chương cái bằng bình dân, nhà nông. Giống như bây giờ quý vị nói vô dĩ chân như, chân vô vị chân nhân thì quý vị nghe cũng được đấy, thì nhưng mà khi mà quý vị viết xuống thì quý vị phải viết vô vị chân nhân thì cái đó là người có học. Nhưng nếu mà quý vị viết xuống mà quý vị cũng vô vị chân chân cái ơ nhân ơ cái ơ luôn ấy, thì người ta cũng hiểu, người ta nói thôi ông này thuộc. Quý vị nhớ cái đó, tức là vì trong văn chương đó nó có formon, informon và vulga, tức là mình nói cái danh từ, mình nói cái bằng nói cái danh từ gọi là formon, tức là trang trọng. Danh từ không có trang trọng tức là bình dân, cái danh từ vulga tức là tầm thường, nó bị ổn. Quý vị hiểu không? Thường thường khi mà mình viết kinh viết gì đó là mình phải dùng cái danh từ formal, không thể dùng cái danh từ informal được. Giống như bây giờ tôi nói dễ hiểu nè, bây giờ các thầy lại đây, bây giờ quý vị mời quý thầy lên gì? Quý vị đã đến giờ hành lễ, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm Bảo Điện. Quý vị nghe rồi phải không? Thì cái đó nó gọi là formal. Chúng con xin cúng thỉnh chư tôn đức Quang Lâm Bảo Điện ở Phó Môn. Rồi bây giờ quý vị đưa cho ông nào ông chưa từng làm MC bao giờ hết, mà ông cũng phải có từ nữa. À, bây giờ tới giờ lễ rồi, mời mấy thầy lên sân khấu. Cũng hiểu vậy, đâu có gì sai đâu, không có gì sai hết. Nhưng mà cái đó là informal, tức là nó cái bằng nó vương, nó tầm thường thôi. Người ta cũng hiểu, ông thầy cũng hiểu vậy, ông cũng đi lên đi. Chứ đâu không lẽ ông ngồi đó. Còn bây giờ ông gặp người thứ ba đá nữa nè, kêu mấy ông thầy mấy ông sư này leo con dàn đi, xong rồi cái đó là vulga, cái vị khác không? Thì cho quý vị để ý được đó, cái informal, informal là như vậy mà người ta phân tích được, người ta những học giả người ta nghiên cứu kỹ lắm quý vị. Thì nó chỉ có mấy chữ ở trong cái câu chú thôi mà người ta biết được cái này là kinh Phật hay là không là kinh Phật. Thì cho bây giờ mai mốt quý vị sẽ nghe nhiều về ông Shoko Watanabe này và cái bằng chiến viết. Như cảnh ngưỡng di phong hiến trương thành Phật, ta hâm mộ thói xưa văn pháp thành khuôn. Đại tùy nhân thọ nguyên niên tân dậu chi tuế, tức là năm tân dậu. Đại tùy nhân thọ nguyên niên, quý vị thấy không? Thì bây giờ mình biết nó là năm bao nhiêu nữa. Năm 280 rõ rệt, năm tân dậu này, mà thuộc cái đời đại tùy như vậy. Nhân sa môn thượng hạnh chủ chùa Phổ Diệu mời, bèn cùng 28 tạng pháp sư quật đa cấp đa ở chùa Đại Hưng Thiện. Rõ rệt, quý vị thấy nói rất ngắn, nhưng mà bây giờ lịch sử mình đi mình tìm lại được hết như vậy. So kỹ bản lá bối thiên trúc và hai phẩm phú lâu na với pháp sư là mới. Khám bổn giáo khuyết để thảo phụng dụng phẩm. So bản còn thiếu này, phẩm dược thảo dụ thêm vào một nửa. Tức là thêm vào một nửa rồi phẩm đề bạt đa, hòa phẩm nhật nhập tháp, đà la ni theo sau phẩm thần lực. Tức là phẩm thần lực, Như Lai thần lực rồi mới tới đà la ni. Trúc lũy trả về sau rốt, tức là phẩm 27. Câu chữ sai khác cũng đều đổi đúng hoặc có phải tìm may không nghi ngờ, tức là sau rồi đó cái ngày kiểm chứng lại, tức là edit lại coi lại đàng hoàng hết, không có thấy chỗ nào sai hết nữa thì mới chịu. Dù nghĩa nghìn vạn ức kệ khó cùng mà 27 phẩm văn gốc tạm đủ, tức là nói như vậy, cứ ngày thấy coi như vậy rồi, cứ ngày coi trở lại, tức là hai ông này dịch xong rồi những cái người khác người ta coi trở lại nữa, chứ không phải chỉ có hai ông thôi. Sở nguyện tứ biện phạm từ, tức là xin nguyện cái câu sau cùng này, tức là câu mà formulary thôi, kêu bằng là cái câu để mà cảm ơn, nói một cách gọi là khiêm nhường mà. Xin nguyện bổn biện tài văn chữ phạm khắp cõi thần châu, bốn biện tài văn chữ phạm, bốn biện tài văn chữ phạm tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, giáo thuyết vô ngại. Quý vị nhớ cái đó, mình học rồi phải không? Tứ vô ngại đó, tứ biện tài vô ngại đó. Tứ biện tài là cái đó, văn chữ phạm này, khắp cõi thần châu nhất thừa lệnh mật sở tỏ sai bệnh hình. Câu này chữ này hơi khó hiểu chứ, nhất thừa bí giáo, câu khó dịch nhất thừa bí giáo tức là cái giáo nhất thừa, tức là không còn hai thừa ba thừa nữa, chỉ còn một thừa thôi. Nhưng mà ở trong này nói bí giáo. Bí giáo là vì sao? Là ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói cái kinh này là không phải phổ biến cho tất cả mọi người, chỉ có người nào có căn cơ như vậy thì mới được phổ biến thôi. Quý vị nhớ trong đó thì có nói như vậy: ngộ lượng luận chi kỳ, rồi liệu liêu ký phiên dịch, tự chi vân nhĩ, là nhờ ghi diễn dịch tựa như vậy. Cái bài tựa nó là như vậy, tức là bài tựa này là không phải của ông Sở Na Quật Đa với Cấp Đa, mà bài tựa này là do các người nho về sau người ta viết lại để người ta tường trình cho quý vị hiểu rõ tại sao mà nó lại có thêm phần như vậy. Bây giờ mình còn 5 phút, mình cứ vô đi. Cái này thật ra nó cũng dễ thôi, bởi vì quý vị học hai cái bản kinh kia rồi thì bản này nó cũng giống vậy. Mà nếu nhất là quý vị đọc bản Kumara Thập thì nó giống nhiều hơn. Bản chính Pháp Hoa của ngày Trúc Pháp Hộ đó thì ngày dùng những cái danh từ nó hơi khác. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở núi Kỳ Sà Quật, tức là núi Linh Thiếu, quý vị biết rồi ha. Thành Vương Xá, tức là của vua Tần Bà Sa La, bây giờ ông đã chết rồi. À Xà Thế nó giết rồi nó lên thay. Cùng đại chúng tỳ kheo 12,000 vị, 12,000 vị ha. Tức là giống bản Kumara Thập. Còn bản Trúc Pháp Hộ thì có 1,250 người, đều là bậc A-la-hán. Các lậu đã hết, không còn phiền não, đạt được lợi mình, dứt hết tầng buộc tâm tự tại, tức là 12,000 đa la hán. Tên các vị đó là thì giống như bản Kumara Thập: A Nhã Kiều Trình Như, quý vị nhớ rồi phải không? A Nhã Kiều Trình Như tức là Anasikodana. Quý vị thấy rõ ràng cái tên ông ấy đưa đầu tiên thế này. Ông không phải là đại đệ tử của Đức Phật, trong này có 9 đại đệ tử của Đức Phật, trừ ông Ubali không có. Mình nhớ hôm trước mình học rồi, mình nói rồi. Đại đệ tử của Đức Phật nó có nhiều, nhưng mà thập đại đệ tử tức là 10 cái ông đại đệ tử hạng gốc á, thì ở trong này chỉ có 9 ông thôi, thiếu ông Ubali. Còn ông A Nhã Kiều Trình Như không phải là đại đệ tử, mà sau lại để tên ông là đầu tiên. Thì quý vị nhớ đó, tức là ông cũng như là cái người đầu tiên mà Đức Phật độ được. Nếu mà nói theo đúng kinh điển, tức là ông là người đầu tiên mà Đức Phật độ. Đức Phật giảng cái kinh chuyển pháp luân là đưa độ cho ông ấy. Mà ông ấy cũng là người đầu tiên mà tiên đoán Đức Phật sẽ thành Phật. Quý vị nhớ phải không? Lúc mà Đức Phật sanh ra rồi đó, thì vua Tịnh Phạn mới mời 7 ông đạo sĩ vào xem tướng. Thế Đức Phật xem tướng thì ông A Nhã Kiều Trình Như, tức là ông Kiều Trình Như này, ông mới nói thằng nhỏ này lớn lên nó thành Phật. Ông A Tư Đà đó thì ông nói lớn lên nó sẽ thành vua lớn lắm, mà nếu không làm vua thì sẽ thành Phật. Tức là ông nói hàng hai, chỉ có một mình ông Kiều Trình Như là ông nói như vậy. Thành ra quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi, tức là lý do đó mà quý vị thấy tại sao mà Đức Phật mà sau khi mà bỏ nhà đi xuất gia, đi tìm đạo, đi học với ngài A-la-la, với ngài Uất Độ Lâm Phất, rồi không ra cái gì hết trơn, ngài mới bỏ, ngài mới đi tìm cái ông Kiều Trình Như mà đi theo. Vì hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là chắc là hồi nhỏ ông cũng nghe ông già ông nói rồi. Cái ông Kiều Trình Như này, ông hồi đó ông nói mày, mai mốt mày thành Phật ha. Thành ra bây giờ tao lấy vợ Gia-du-đà-la cho mày. Thành ra quý vị nhớ chuyện đó. Khi mà ông mới không kiếm được đạo, ông mới đi ông học theo 50 em Kiều Trình Như. Vì Kiều Trình Như lúc đó có 4 người đi theo ngài. Đi theo thì học thời gian 6 năm khổ hạnh trần già đó, chẳng ra cái gì hết. Bởi vì thật ra mấy ông cũng tu khổ hạnh, mà quý vị tu khổ hạnh đâu có thành Phật. Rõ rệt Đức Phật nói phải không? Thành ra không thành Phật, thì ông mới bỏ đi, ông xuống sông đi lên thiền, rồi quý vị nhớ quăng cái bát xuống rồi đủ thứ đó. Thì sau Đức Phật ở dưới cây Bồ Đề 49 ngày thì Đức Phật thành Phật. Khi thành Phật xong, cái việc đầu tiên của ngài là gì? Là đi lên kiếm 50 em ông Kiều Trình Như này, kiếm ông Kiều Trình Như để mà giảng cho ông nghe. Mà quý vị biết hôm trước mình nói rồi, quý vị nhìn trên bản đồ đó, từ cái Bồ Đề Đạo Tràng mà tới cái vườn Lộc Uyển đó là 200 cây số, mà ông đi bộ, ông đi tìm ông kia, tức là cũng là phải phèn dữ lắm, mà hoặc là có tình thân dữ lắm ông mới chịu. Chứ còn cầu bơi của bất kỳ ông đâu có thèm để ý tới. Nhưng mà ông lên, rồi ông lên trên đó rồi ông giảng cho ông Kiều Trình Như cái bài pháp đầu tiên gọi là kinh chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là tứ diệu đế chứ không có gì hết. Giảng xong cái ông hỏi ông Kiều Trình Như, thì ông Kiều Trình Như ông trả lời xong cái Đức Phật nói Anasikodana, tức là Kiều Trình Như đã hiểu. Thì người Tàu đó, người ta phiên âm qua, người ta gọi là A Nhã Kiều Trình Như. Tức là A Nhã không phải là cái tên của ông Kiều Trình Như, nhưng mà tức là ông Kiều Trình Như đã đạt quả Tu Đà Hoàn, quả đầu tiên. Thành ra cái ông này ông đề tên đầu tiên đấy nè, Mahakajip, tức là đại đệ tử số 1. Về sau là Đức Phật cũng như là truyền bình bát lại cho ông Mahakajip. Mahakajip là kêu ông Đại Kajip, đồng tu theo hành đầu đà, quý vị nhớ không? Vợ chồng hai ông người sắc vàng hết đó, cùng đi tu với nhau. Uru Tần Loa Kajip, Gia Kajip, Na Đề Kajip, Na Đề chứ phải Ma Đề. Chữ N quý vị đổi chữ M, cái bản chữ nho của nó vậy. Na Đề Kajip là ba anh em ông Kajip ở xứ Uruvela, Uru Tần Loa đó. Ba anh em này là thờ thần lửa, rồi Đức Phật tới đó xin nhờ đó. Nếu ông này tính là cho ông vô cho rắn cắn chết, để đâu cắn rắn cắn chết, rồi đi ra mới nói, thì mấy ông này mới quy theo Đức Phật ra làm đệ tử của Đức Phật, nhưng mà không phải là đại đệ tử. Xá Lợi Phất tức là trí tuệ đệ nhất, là 10 trong đại đệ tử của Đức Phật. Xá Lợi Phất là ông ấy là Bà La Môn, ông Bà La Môn ông ấy đi tu, rồi anh em ông ấy đi tu nhiều lắm. Chứ mình có nói rồi ấy, Đại Mục Quyền Liên đó cũng là đại đệ tử của Đức Phật, gọi là thần thông đệ nhất. Thần thông đệ nhất ấy, thì ông này không phải là Bà La Môn, nhưng mà ông đi tu xong với Đức Phật xong rồi ấy, thì ông phát triển thần thông, phát triển thần thông nhiều. Maha Kachin Diên tức là luận nghĩa đệ nhất, cũng là một những 10 đại đệ tử của Đức Phật. Luận nghĩa đệ nhất ấy, tức là ngài cãi nhau với người ta được. A Nậu Lâu Đà tức là thiên nhãn đệ nhất, ông này tức là cũng là bà con với Đức Phật. Kiết Tân Na tức là ông giỏi thiên văn, ông này không phải là đại đệ tử của Đức Phật. Kiều Phạm Đa Ba Đề tức là Govambati, là cái ông mà có cái tật mà miệng cứ nhơ như con trâu, nói giọng hồ ấy như bò vậy. Hôm trước mình có nói chuyện của ông rồi ha, quý vị nhớ. Thì ông này cũng không phải là đại đệ tử của Đức Phật. Li Bà Đa tức là ngài thiền định đệ nhất, Rivata hoặc là Li Việt, bản của Trúc Pháp Hộ thì gọi là Li Việt, Rivata thì gọi là Li Việt, phiên âm hết ra thì Li Bà Đa. Ông này cũng không phải là đại đệ tử của Đức Phật. Tất Lăng Già Bà Ta tức là cái ông mà ông ấy phải đi lạy thần Sông Hằng, ông là Bà La Môn, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Ông Bà La Môn rồi ông quy theo Đức Phật, rồi Đức Phật bắt ông mỗi ngày phải lại chỗ Sông Hằng để lạy. Tại vì hồi mình trước ông làm Bà La Môn, ông ngon lành lắm, mỗi ngày ra ông ra đứng chỗ Sông Hằng đó, ông chửi muốn thần Sông Hằng, mày tại sao mà mày lũ lụt lên mày giết hại người ta, mày làm gì cũng đúng. Mà người ta tin tưởng là mấy cái sông lớn nó có thần, ông đi ông trừ thần như vậy thì ông tội, ông tổn phước dữ. Nhưng Đức Phật nói bây giờ ông ra ông kia ông lạy trả sám hối người ta đi, chứ không thôi là ông còn trở lại hoài phải mắc nợ hoài. Rồi Bạc Câu La tức là ông thọ mạng đệ nhất tức là ông sống 80 tuổi mà không bao giờ bị bệnh hết. Bạc Câu La quý vị biết rồi, ông thọ mạng đệ nhất đó, ông không phải là một trong 10 đại tử của Đức Phật. Rồi tới ông Mahakohila tức là cái đầu gối lớn, ông này là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị nhớ cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất, lúc bà mẹ bà ông Xá Lợi Phất nó có bầu đó, tự nhiên cái bà ấy thuyết giải ông Mahakohila, ông là Bà La Môn mà ông thua cái bà kia hoài. Sau ông mới nói cái thằng nhỏ này chắc mai mốt nó ngon lành, quả nhiên sanh ra thì ông Xá Lợi Phất thành trí tuệ đệ nhất. Nanda với Tôn Đà La Nanda hai ông khác nhau. Nanda tức là cái ông mà đi bán sữa trâu, thì ông hỏi Đức Phật 11 việc về chăn trâu, Đức Phật trả lời thì ông quy theo. Tôn Đà La Nanda tức là em cũng ruột của Đức Phật, em cũng cha khác mẹ, Sundarananda, ông rất đẹp trai, thì chúng ta kêu ông Tôn Đà La Nanda. Thì ông Mã Minh Asvagosa, ông có viết một cái trường ca, trường thi đó, giống như là Shakespeare bây giờ. Quý vị biết bên Anh thì nó có cái văn hào Shakespeare, ông chuyên môn ông viết những cái chuyện mà bằng thơ. Thì ông Mã Minh Asvagosa cũng vậy, ông viết chuyện bằng thơ rất là nhiều, ông viết một cái chuyện bằng thơ mà rất nổi tiếng là Phật Sở Hành Tán, Buddhacarita, bằng tiếng Sanskrit. Rất là nổi tiếng, nói về cuộc đời Đức Phật. Ngoài cái đó ra ông còn viết nhiều cái bản khác, nhưng mà một cái bài văn mà ông viết rất là nổi tiếng là Sundarananda, tức là dịch ra là ông Nanda đẹp trai. Ông Nanda đẹp trai bởi vì ông ấy giống Đức Phật. Mà chuyện nó hay lắm, tại vì viết về cuộc đời của ông Nanda, từ lúc mà ông ấy ở nhà rồi ông ấy lấy vợ, sau ông đi tu sau thì ông những cái bức xúc của ông ấy, lúc mà ông phải bỏ vợ đẹp rồi phải làm sao đó, hay lắm quý vị. Cái đó thì bây giờ chưa qua dịch sang tiếng Việt, có bản dịch tiếng Anh rồi chứ bản dịch tiếng Việt chưa có. Tôn Đà La Nanda tức là em cũng cha khác mẹ Đức Phật ha, tức là mẹ của ông là bà Mahabhasabade. Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, Phú Lâu Na là Purna Matrayani Putra. Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử là ông kêu là thuyết pháp đệ nhất đó. Ông đi những cái chỗ mà ông thuyết pháp thì ông này một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Tu Bồ Đề tức là giải không đệ nhất Subhuti, ông mới khai cái kinh Kim Cang, quý vị nhớ hỏi Đức Phật nhé, việc hữu thiện năm tử thiện minh nhân, tu đạo chính đẳng chính giác, vân hà ứng trụ, vân hà hằng phục kỳ tâm. Thì Đức Phật tới cái đoạn 13 Đức Phật mới trả lời. Quý vị nhớ cái đôi chuyện nó dễ mà không có gì. Anan tức là ngày Đa Văn đệ nhất, La Hầu La tức là ngày Mật Hạnh đệ nhất, tức là 10 cái đại đệ tử đó của Đức Phật. Đó là những bậc A La Hán mà mọi người đều biết. Thôi bây giờ mình ngưng ở đây quá rồi quý vị, chắc tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.